Nguyên nhân của trường thọ là gì? Chúng ta chỉ lấy trùng nhỏ trong vườn hoa để nói. Bạn mỗi niệm nghĩ ngợi cho chúng, mỗi niệm giúp đỡ chúng, chúng hồi báo bạn rất hậu. Đây là chân thật, có lợi ích đối với bạn. Không cần bận tâm nông sản có bệnh hại, trùng sâu đến xâm hại. Không cần phải bạn lo việc này, chúng lớn lên rất tốt. Tự tư, tự lợi là gì? Đem những trùng bệnh này thảy đều giết hết. Bạn được chút lợi nhuận, bạn cùng với những chúng sanh này đã kết biết bao oán cừu. Chúng cũng là một sinh mạng mà. Bạn đã giết nhiều chúng sanh đến như vậy, tương lai đời đời kiếp kiếp phải đi thường mạng. Bạn phải thường bao nhiêu lần bạn mới thường được xong đây? Việc này người thế gian không thể lý giải. Chúng ta nói họ cũng không chịu tin. Vì sao vậy? Họ không dám tin tưởng. Họ chết cũng không thừa nhận. Đây gọi là tự gạt mình, gạt người. Mà Phật Bồ Tát nói cho chúng ta nghe, mỗi câu đều là chân thật. Người cả đời ở thế gian chân thật thông minh, tuyệt đối không kết oán thù với một người. Không những không kết oán thù với người, không kết oán thù với tất cả động vật. Bạn ngay đời này trải qua được rất sáng lạn, bạn đời sau hậu phước vô cùng. Bạn có thể có cách làm như vậy. Nhà Phật nói phú quý khỏe mạnh trường thọ, bạn đều có thể làm được. Nguyên nhân của trường thọ là gì? Vô úy bố thí. Không sát sanh là vô úy bố thí. Ăn chay là vô úy bố thí. Không ăn thịt tất cả chúng sanh. Bạn là giết hại chúng sanh. Vì hưởng thụ của chính mình, bệnh kỳ kỳ quái quái, bạn trước sau không thể tránh khỏi. Bệnh từ chỗ nào mà có? Người xưa nói rất hay, bệnh từ miệng mà vào. Họa từ miệng mà ra. Miệng không lựa lời, thường hay tạo tác khẩu nghiệp, rước lấy họa hại. Cho nên trong ái ngữ còn phải cẩn thận, không nói lỗi lầm của người khác. Nói lỗi lầm ở trước mặt người nào? Vào thời xưa đã nói ở trước mặt cha mẹ, ở trước mặt lão sư có thể nói. Vì sao vậy? Như vậy người nghe là người có trí tuệ. Sau khi họ nghe rồi, họ sẽ giáo huấn bạn. Giúp đỡ chính mình thay đổi, tự làm mới. Không nên khinh suất nói lỗi lầm ở trước mặt người khác. Cái điểm này rất quan trọng. Khi nói chuyện luôn phải nghĩ đến lời nói này sẽ sanh ra hậu quả gì. Tôi nghe những đồng tu nói với tôi, họ từ Đông Thiên Mục Sơn trở về, nói là có một người phát tâm muốn đến trên núi để tu hành, nghe ngóng tình hình trên núi, gặp được một người dưới núi. Họ hỏi thăm tình hình trên núi. Người dưới núi này nói lời rất không tốt về cư sĩ Tề, cho nên chính là ác ý hủy báng, làm cho người phát tâm đến núi tu hành này thối tâm. Hơn nữa còn đến khắp nơi tuyên truyền Thiên Mục Sơn không tốt như thế nào đó. Nghe nói đã gặp báo ứng rồi. Báo ứng này báo được rất nhanh. Như những việc này đều là những việc chân thật. Các vị đồng tu tìm một thời gian, đem những câu chuyện này tỉ mỉ cặn kẽ nói rõ ràng, nói tường tận. Chúng ta làm băng ghi hình. Chúng ta không lưu thông bên ngoài, lưu thông nội bộ, để mọi người sinh tâm cảnh giác. Lời nói phải gánh lấy trách nhiệm. Không thể do ân oán riêng tư mà phá hoại đạo tràng. Cái lỗi lầm này nặng hơn bất cứ thứ gì. Người xưa thường nói, giết mạng người tội lỗi không lớn. Gọi là 49 ngày họ lại đầu thai đến rồi. Đoạn huệ mạng của người, cái tội lỗi này cực lớn. Cái huệ mạng là gì? Cơ hội học Phật. Bạn đoạn dứt đi cơ hội học Phật của người khác. Quả báo này nặng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có nghe Phật Pháp trồng thiện căn mới có thể vĩnh thoát luân hồi. Cơ duyên khó được, nên có câu là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Rất không dễ gì họ gặp được các cơ hội lần này. Bạn nhẫn tâm cắt đứt họ đi, cái tội này của bạn bao lớn. Lời nói không thận trọng, có ý vô ý phá hòa hợp tăng, phá hoại Phật Pháp, quả báo đều ở A Tỳ địa ngục.
Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.